hôm trước, hôm nay là ở trong Kinh Lăng Nghiêm phần thứ ba, đối chứng chi tiết. Chủ yếu Kinh Lăng Nghiêm là từ nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Thiền sư không nói danh từ chân, xong lúc nào cũng sống và thực hiện đúng như vậy. Chúng ta hãy nghe lời đối đáp của Ngài Diệt Sơn với thiền sư Đàm Thạnh. Diệt Sơn hỏi: ta nghe ngươi biết làm sư tử múa phải chăng? Sư thưa: phải. Diệt Sơn hỏi: múa được mấy chút? Sư thưa: múa được 6 chút. Diệt Sơn nói: ta cũng múa được. Sư hỏi: hòa thượng múa được mấy chút? Diệt Sơn đáp: ta múa được 1 chút. Sư nói: 1 tức 6, 6 tức 1. Qua mấy câu đối đáp này, có thấy đạo lý gì đâu. Tuy nhiên, càng về đạo lý trong ấy. Kinh Lăng Nghiêm đã dạy 6 căn là gốc luân hồi, 6 căn cũng là gốc niết bàn. Người muốn trở về chân tánh không có lối nào khác hơn phải nương vào 6 căn. Thiền sư chỉ dạy lối này rất linh động và đơn giản. Thiền sư Huệ Tịch đến chuyên tăng cao dưới thiền núi, thấy một vị tăng lên núi không bao lâu lại xuống. Sư hỏi: thượng tọa sao không lưu lại trong núi? Tăng nói: chỉ vì nhân duyên chẳng hợp. Sư hỏi: có nhân duyên gì thử nói xem. Tăng nói: hòa thượng hỏi tôi tên gì? Tôi đáp: Như Trên. Hòa thượng hỏi: Như Trên ở chỗ nào? Tôi đáp: không được. Sư bảo thượng tọa trở lên thưa với hòa thượng: con nói được. Hòa thượng hỏi: nói thế nào? Nên đáp: trong mắt, trong tai, trong mũi, vân vân. Vị tăng trở lại nói đúng như sư dạy. Như Sơn vỡ: kẻ nói chuyên vô ích, đây là lời bậc thượng tri thức của 500 người. Hỏi tên Như Sơn ở chỗ nào? Chỉ thẳng trong mắt, tai, mũi, quả thực đã giải thích 6 căn là gốc bồ đề niết bàn vậy. Thiền sư Thiệu Lâm đến tham vấn Duyên Ngộ. Duyên Ngộ dẫn một câu trong Kinh Lăng Nghiêm nói: chiến kiến chi thời, chiến phu thị kiến, chiến vô ly kiến, chiến bất nhân tập. Liền đưa tay lên hỏi: thấy không? Chưa chưa thấy. Duyên Ngộ bảo: đầu lại thêm đầu. Duyên Ngộ hỏi tiếp: thấy cái gì? Chưa chưa: tức mạch bất phòng lưu thủy quá, dịch qua dày không ngại nước chảy qua. Duyên Ngộ gật đầu. Duyên Văn câu kinh đại khái nói: khi thấy được cái bị thấy, cái hay thấy chẳng phải là cái bị thấy. Cái hay thấy vẫn xa rời cái bị thấy. Cái bị thấy không thể theo kịp. Thiền sư liền đưa ta hỏi: thấy không? Thông thường ai cũng bảo là thấy. Nói thấy thiền sư bảo: đầu lại thêm đầu. Tại sao? Nếu chỉ thấy cái tai đưa lên, nếu lúc ta không đưa lên là chẳng thấy sao? Muốn nguyện cử là người bị vật chuyển hay đã chuyển vật? Thường sư hỏi: thấy cái gì? Nếu là người bị vật chuyển như chúng ta, nhất định phải đáp: thấy cái tai. Xong thường sư lại đáp: xe dày không ngại nước chảy qua. Tại sao thế? Bởi vì thường sư khi thấy vật nè, vật vẫn không quên tấm thấy của mình, như có xe mà nước vẫn chảy, quả là người chuyển được vật. Nên Duyên Ngộ gật đầu. Thế là thiền sư đã giải thích kinh và ứng dụng kinh một cách tài tình. Lại một đoạn trong kinh: và trở trong đại chúng đưa tay lên nắm lại chè ra, nắm lại chè ra, hỏi A Nan: A Nan thấy cái gì? A Nan kia: con thấy bàn tay tâm báo của Như Lai ở trong chúng chè nắm. Phật bảo A Nan: ông thấy tay ta ở trong chúng chè nắm, hay có thấy cho ông có chè nắm? A Nan kia: tay tâm báo của Thế Tôn ở trong chúng có chè nắm. Con thấy tay Như Lai tự chè nắm, chẳng phải tánh thấy của con có chè nắm. Phật hỏi: cái nào động, cái nào tịnh? A Nan kia: tay Phật động, tánh thấy của con còn không tịnh, hướng là động. Phật con: đúng thế. Phật đưa ta lên để chỉ tánh thấy trong nhà thiền ứng dụng rất lực tinh vi mà không giải thích. Chẳng những đưa ta gặp dụng cây phất tử, gặp đưa cành cây và cây gậy, gặp cái thiết kế, đây là vài hình ảnh của thiền sư chỉ tánh thấy trong chết nhóm. Người chậm lực không sao thấy kịp, cùng sư Tùng chú ở Chiêm Phong đứng trước chúng đưa chiếc ghế lên bảo: tất cả người gọi là chiếc ghế, Chiêm Phong nói chẳng phải, Tăng Thưa chẳng biết là thượng gọi là gì. Sư cầm chiếc ghế đưa lên, Tăng Thưa như thế thì y đó mà hàm. Sư hỏi như kia là gì? Tăng Thưa: chiếc ghế. Sư nói gọi Tăng Thưa Chiêm Phong. Lại thiền sư Vân Hơn đưa cây gậy lên trước đặt chứng bảo: phàm phu gọi nó là thật, nhị thừa phân tích gọi nó là không, duyên giác gọi nó là huyễn có, bồ tát thì đương thể chức không, thiền gia thì thấy cây gậy gọi là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được động đến. Mọi người nghe thấy đều mắc kẹt ở trong những câu giải thích sau, ít ai thấy được cây gậy của Vân Hơn. Cây gậy ấy chỉ gọi là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được động đến. Đâu không phải câu giải thích của ngài A Nan: ta Phật động, tánh thế của con còn không tịnh, tướng là động. Đây là câu giải thích một đoạn trước để cho quý vị thấy rõ cái ý đối chiếu từ Kinh Lăng Nghiêm nhìn ra thiền và từ thiền nhìn lại Kinh Lăng Nghiêm, hai bên hỏi tương như thế nào, để cho quý vị thấy rõ cái tinh thần thiền tông với những kinh điển đại thừa. Như đoạn trước chúng ta đã biết cái mục chữ đích đó, thì đã nói rõ rằng sở dĩ chúng ta tu hành là muốn được thoát cái dòng linh hồi sanh tử thì không gì hơn là ưu trí nơi sáu căn, chuyển sáu căn trở từ mê trở thành giác, thì đó là cái gốc tu hành. Còn nếu sáu căn mà mơ thì đó là gốc luân hồi sinh tử. Trong cái đoạn trên, bây giờ đây qua đối chứng chi tiết thì chúng tôi trước hết dẫn một thiền sư, hai thầy trò nói chuyện về Kinh Lăng Nghiêm mà không ai biết nói Kinh Lăng Nghiêm. Ví dụ như ngài Diệt Sơn, đây là các vị tổ tông của cái tông Tào Động. Nhà Diệt Sơn hỏi thiền sư Đàm Phạm, tức là đệ tử, hỏi rằng: ta nghe ngươi viết làm sư tử múa phải chăng? Thường thường nó nói trong nhà Phật cái chữ con sư tử được tượng cho nhiều nhất. Người con sư tử là chứa các cái loài thú ở trong rừng, cho nên nó là tự tại, nó có thể mà chứa hết cho nó, các loài đều phải kinh quản. Thường thì chỉ cái chỗ chân thực của mình đó, thì cái đó ví dụ cho sư tử, cho nên tòa thuyết pháp của Phật là tòa sư tử nhân dân. Thì ngài hỏi đệ tử, hỏi cho ta nghe ngươi biết làm sư tử múa phải chăng? Thì thiền sư Đàm Phạm thưa: phải. Em hỏi múa được mấy chức? Mấy chức thì thường thường hỏi múa được mấy chức thì mình, nếu mà mình nói là biết làm sư tử múa, hỏi múa mấy chức thì tự nhiên mình cứ nhấn chừng rồi nói. Nhưng mà ngài múa được 6 chức. Rồi ngài hỏi lại: ông thầy, hãy cho gặp thượng biết múa không? Không biết. Hỏi gặp thượng múa được mấy chức? Cái ta múa một chức. Thì liền kết luận một chức là 6, 6 chức là 1. Thì như vậy cái ý nghĩa giúp tinh minh thân lực hòa hợp, mình thấy hết chức là rõ đó. Vậy là cái người tu mà tu được, nhận tâm được cái tấm thật của chính mình và sống được với nó, thì nơi sáu căn mình tự tại, ví dụ sư tử múa. Thì sáu căn mình tự tại cho nên ví dụ sáu chức, múa sáu chức. Nhưng là như vậy sáu cái đó nó là cái mới là cái đúng mặt căn thôi, cái mặt căn thứ hai thôi, chứ chưa phải mặt căn thật. Vì vậy mà hỏi lại anh thầy, thì ông thầy ông mới nói: ta múa một chức. Từ như vậy ông thầy ông chỉ ông là lực hòa hợp mà ta mới giúp tình hình đó. Tức là ông thầy đã đi sâu hơn để sống với cái chân thật đó, không còn phải ở sáu căn nữa mà chỉ thấy cái chân thật. Như hôm trước tôi nói ví dụ cho quý vị đó, ngọn đèn mình đốt ở trong nhà, rồi khi đó đứng ở ngoài xa nhìn thì thấy sáu cửa mở ra có sáu ánh sáng, tuy nhiên lúc đó là ánh sáng của ngọn đèn. Nhưng mà ngọn đèn thì một, chứ còn ánh sáng sáu cửa thì không phải một, phải không? Ánh sáng sáu cửa đó thì ánh sáng đó hoặc có lớn có nhỏ sai biệt nhau. Thì khi mình thấy ánh sáng và biết đó còn có ngọn đèn, cái sự thật mình chưa thấy được ngọn đèn. Nhưng mà từ sáu chỗ đó thì biết có ngọn đèn không nguy nữa, không còn nguy gì nữa hết. Nhưng mới thấy được ngọn đèn thì bước vô tới cửa nhìn lên tầng nhà mới thấy ngọn đèn thật đó. Mà khi thấy ngọn đèn thật thì chỗ đó không còn sáu nữa, phải không? Đó thì như vậy chính cái tinh thần tri ân nguyên rồi Đức Phật dạy cho chúng ta tu. Bây giờ trước tiên chúng ta nhận ra cái ánh sáng từ sáu cái cửa đó trước, để giúp nhau để sáu cửa đó mà chúng ta mơ thì chạy theo cảm. Bởi chạy theo cảm cho nên chúng ta mới có những cái giới niệm khen chê tốt xấu, rồi có những cái niệm thương ghét nó sau đó mà tạo thành nghiệp. Bây giờ cũng ngay sáu cửa đó, xong vào cảm nghe những cái thanh trần, chúng ta không có bị nó lôi cuốn, mà mình được thống được cái tự tại của chính mình, cái chân thật của chính mình, thì đó là mình đã chặn đứng được cái dòng luân hồi sinh tử. Nhưng mà mình cũng chưa thấy được cái chân thật chứa chính ở tâm. Chừng nào sáu cái đó mà nó đã dùng cái khả năng chạy theo cảm rồi thì chừng đó tư sáu mà là một. Cho nên trong nhà Phật dùng cái từ gọi là lực không thể dụng đó, tức là lực căn thể dụng. Sáu cái căn này đều lãnh dụng nhau. Vì vậy là có người tu thường khi có chỗ nói rằng lấy tay mà thấy, lấy mắt mà nghe đó hả, nói vậy lấy làm lạ nếu tại sao. Nhưng sự thật thì quý vị thấy có nghe, có thấy, có nếm, có ngửi vân vân, cái nào nó có một cái tác dụng riêng, nhưng mà đều ghi về một cái gì, ghi về một cái biết thôi, phải không? Nghe cũng biết nghe, thấy cũng biết thấy, hay là thấy là biết, nghe là biết, nếm là biết, ngửi là biết. Còn cái người, cái vị, cái tướng nhân dân thì nó có sai biệt, chứ còn cái biết không khác. Cho nên tôi thường ví dụ đó, ví dụ như từng một cái căn cơ điện, căn chùa hay căn nhà mà chúng ta có thể sử dụng nhiều máy móc khác nhau, nào là tủ lạnh, nào là tivi, nào là đèn, nào là quạt máy vân vân. Thì như vậy đó, khi mở các cái công tác của mỗi thứ thì nó có cái công dụng riêng, thấy không? Nó sử dụng nó có cái công dụng riêng được. Nhưng mà bây giờ hỏi lại, cái gốc làm cho thấy cái máy đó nó chạy, nó phát sáng rồi kia đó là máy. Rồi đứng trên cái công dụng riêng của nó thì thấy có gì được từ bộ phận, thấy không? Bộ phận máy móc của nó mình sử dụng nó có khác, công dụng có khác, nhưng mà nói về điện thì không có khác, phải không? Thì cũng như vậy, chúng ta trên sáu căn thì có công dụng, có riêng biệt, nhưng là cái tấm tư giác của mình nó không có khác. Vì vậy là khi người ta sống được với cái đó rồi thì sáu căn thể dụng có thể tai mình cũng nghe nữa, mắt mình cũng nghe nữa, mà lỗ tai mình cũng thấy nữa, thì như vậy có thể tin được không? Nhưng mà ví dụ như mình có mắt, người bạn mình tới, vừa tới rồi kia mình thấy mặt mình biết đó người bạn không? Nhưng mà người mắt mù, người bạn tới rồi kia nói là tiếng người đó có biết người bạn không? Thì là họ không thấy người ta biết. Thì như vậy cái nghe đó nó cũng có cái công dụng tương tự như cái thấy rồi, phải không? Mình thấy thì mình diễn tả được cái hình dáng người bạn mình, cái khi nghe tiếng cũng vẫn biết là người bạn của mình. Thì như vậy đâu phải là không biết, phải không? Chứ đâu phải nói là chỉ có thấy nó là biết, là nghe thì vẫn biết. Nó tóm lại thì tất cả cái đó đều có công dụng tương đương, mà tại vì khi nó ở mỗi cơ quan thì nó thấy cái riêng biệt. Chứ nếu trở về cái căn bản nó không có khác. Tự như vậy quý vị thấy hai thầy trò thiền sư nói chuyện có câu nào gọi là Phật tánh chân tâm gì không? Nói về chuyện đùa, nói chuyện sư tử nứa, nửa sáu chút nứa một chút, nhưng mà vậy là ai hiểu nói cái gì? Nhưng là thực tình, bởi vì cái người sống được với nó là nói cái gì cũng là đạo hết. Còn mình chưa sống được nhiều khi mình nói chân tâm bằng tám hỏi chân tâm cái gì cũng biết, Phật tánh cái gì thì không biết ở đâu. Thì cái đó mình chỉ thiệt với trời mà mình không nhận được cái thực. Còn ở kia thì mình sống được với cái thực rồi, bất cứ nói cái gì cũng đều ghi được cái thực đó bằng những ngôn từ khác nhau. Cho nên người không hiểu thì họ đọc sách thường, họ thấy nói cái gì lạ, nghe trái cái lỗ tai, nó không có giống như các cái nhà thuyết pháp giảng kinh vậy. Người ta nói ra có những danh từ bồ đề, niết bàn, tinh vi, thực tánh rồi, Con này nói chuyện tư tử nữa không có gì đâu. Nhưng mà thật tình hiểu rồi mới thấy đạo lý nó tràn trề trong những cái hình ảnh đó. Mà chính cái đó mới gọi là cái đã linh động, đã sống thực được. Còn cái mà nói như linh tề kê đó mà chưa chắc mình đã sống thực được. Nếu có chăng thì cũng là giải thích nghe chơi thôi. Đó là trường hợp thứ nhất. Qua trường hợp thứ hai, thường xuyên lệ tịch. Mình đọc những câu chuyện này, mình mới thấy cái người kia họ sống một cách rất là tự tại. Nhà huệ tịch là đệ tử thân nhất của tổ Duy Sơn, ở trong chốn 1.000 năm tăng nghề. Và ngài đã được cải chính rồi rồi. Theo bây giờ là quý vị nghĩ, một cái vị tử dụng như vậy, trường hợp như ở thiền viện này tôi là viện chủ, để dưới tôi có những huynh đệ nào đó mà được tôi ấn chứng cho rằng bằng tôi có khả năng kế thế cho tôi, vì đó lãnh đạo trong chúng này, thì chắc rằng những công tác cái gì đó phải khác hơn công tác của những người chúng ở dưới, thấy không? Còn cái này ngày gọi tịch tới thiên tăng tâu những cái tâu như thế ở 1.000 năm trong chúng mà nghe là tới thiên là bây giờ hai người đó phải đi dưới tâu, bởi vì ở sinh ra thì mỗi người chịu tiền khu lên núi thì chiếm hết một khoảng núi vậy đó, rồi bỏ rừng hoang núi hoang đó không có ai cầm cửa. Bây giờ tại chỗ đó toàn là rắn người nhứt hoặc là cọ sói không, dân chúng người tới giờ lên chiếm đó có cái chè đó là tập trà làm cẩy, thì do đó cho nên người ta cũng cúng trâu cúng bò, thì cũng có trâu có bò để làm lễ. Cho nên hồi kia ở Trung Hoa thì gọi là trang sở đó, cái chùa ở trên ở dưới trên núi là có những trang sở để mà làm vẫy làm ruộng để dưới. Thì như vậy ở chỗ tổ đi chơi 1.500 chúng thì quý vị có biết nó là ăn hết bao nhiêu mỗi ngày. Như vậy cho nên phải có trâu bò để mà cài bừa trồng tỉa ăn. Rồi khi đó tới thiên tâm tâu thì nhà thì nhớn thêm nhà nó lừa tâu cái dưới trên núi ở gần cái con đường đi lên, ngày cho tâu ăn ở đó, rồi cho tâu ăn rồi thấy nó ăn chuyện khắp cấm dậy lên núi qua lộn bể vệ là lên cho thường thường tới lên đã ở 5 nhà 10 nhà hay 3 tháng ông này mới sống mai lên lên cái chuyện xuống. Thì thấy lạ nó chưa hỏi đó, chưa hỏi chuyện khắp hỏi chưa mà thượng tọa lên trên núi rồi sao xuống sớm vậy? Nó tại vì tôi không có hợp, tôi duyên phần hợp tôi xuống sớm. Hay sao phần hợp? Nó tới và thượng hỏi tên gì? Tôi nói tôi tên Duy Trơn. Hỏi Duy Trơn như thế nào? Thành không biết sao đó. Rồi thôi thành nó cứ tôi duyên họ đi xuống núi. Rồi cứ như thế. Hồi kia có cái vị mà tọa, có cái vị mà thường sư làm hòa thượng đình đầu ở tại mỗi người thiền viện đó không có giảng kinh chuyển gì tôi bây giờ không có giảng nói gì vậy mà cứ thông đường cho rồi chúng cứ hỏi gì ra hỏi rồi. Còn gặp ai tới các ngài các hỏi tên họ hỏi ở chùa nào hỏi đâu vậy thôi chứ còn không có mà đem kinh sách ra giảng dạy. Cho nên cái thiền sách rồi lên đầu tiên rồi gặp ngài nhà hỏi ông tên gì mà hỏi tên đó là trong đó là có những cái gì để mà phát chỉ cho mình thì ông này trả lời Duy Trang thì cái tên hay quá rồi và thì cái tên Duy Trang ai cũng cho là tên đẹp phải Duy Trang mới chỗ nào trình lý. Bây giờ quý vị có thể trả lời dùm ổng coi ở chỗ nào Duy là trở về Trang là chân thật muốn trở về cái chân thật rồi từ chỗ nào là trở về chứ. Thì như vậy cái câu hỏi đó là đưa ổng vào đạo lý mà đạo không biết gì hết, không biết gì hết cho nên rồi ổng đi xuống núi thì đàm vậy chứ còn thường xuyên kia lại giảng không phải như mình bây giờ nó lại hỏi rồi không biết được ngồi giảng cái giải nghĩa được cho nghe không phải vậy nghe kêu là hỏi không hiểu gì thôi ưng cỡ ở ưng đi đi cho nên đi xuống núi. Núi thì ngài vệ tịch ngài thấy lạ nó hỏi thì ổng báo lại như vậy thì nó sao giờ một thượng tọa trả lời đi còn đáp lại khi mà bà thượng hỏi vậy cho nó rằng như chờ hỏi như trên chỗ nào thì đáp chỉ là con mắt con mũi con lưỡi là chỉ khó khăn như mình đó là chỉ vậy cho là được hả ông là lời trả lời khi là trả lời hỏi cái là ông cũng chỉ vậy cái điều là thượng quá cái đồ bắt chước nó lắm đây là lời trước. dự tưởng chi tiết của 500 người chứ không phải là của ai. Phải anh biết hồi nãy ông đã chỉ rồi. ông đi đã rồi giờ ông mới chửi, tức là ông học lắm anh rồi anh chửi. Cái sự thật ông đâu biết nguyên chân là gì đâu. Vì vậy cho nên khi đó cái thì ta biết liền, bắt mạch biết cái chỗ sai lầm đó. Người mình nhận ra được cái đó là người thiện chi tiết của 500 người. Mà đúng vậy, sau này là nhớ sang chỗ là nhớ sang luôn luôn có 500 chút hả. Thì như vậy thì quý vị thấy, như vậy thì như chơi hay là ở đoạn trước chúng ta học thông tin nói rằng Thái Tăng là gốc Bồ Đề Niết Bàn thì mình thấy có khác gì đâu, phải không? Nếu mà nhận Thái Tăng là cái chỗ trở về chân tánh, mà chân tánh là Bồ Đề là Niết Bàn thì biết rõ như vậy tức là đã hỏi nó chính ra, đâu có còn nghi ngờ gì nữa. Thì như vậy ngài vệ tịch ngài không có nói kinh, không có nói chữ nào của kinh hết, mà chính đó là đã chỉ cho mình muốn trở về chân tánh thì phải 16 tăng mà trở về. Đó là một giả thực. Vì vậy cho nên quý vị thường nhớ trong nhà Phật hay nói mấy vị coi chừng đừng có nổi tam bành lực tặc, phải không? thường tam bành lực tặc là cái là thế gian không biết, người ta sợ. Lực tặc là 6 đứa giặc, 6 đứa cướp, mắt tai mũi lưỡi là 6 đứa cướp. Thì đó là chỉ cho chúng ta nghe. Cho nên sáu căn chạy theo sáu trần, vì vậy mà xâm ra yêu chết và tạo nghiệp, quên mất cái chân tánh. Thì như vậy quên mất chân tánh chứ mất của báo mình rồi, bởi sáu đứa này nó làm mất của báo cho mình. Còn bây giờ mình biết trở về nơi sáu căn đó mà biết trở về chân thật ấy, thì đó là lực thông. Thành ra lực tặc hay lực thông cũng sáu cái đó thôi, chứ không có cái gì thêm nữa hết. Biết thì từ sáu căn trở về chân tánh thì sáu căn là lực không, còn không biết thì sáu căn nó là lực tập. Thì bây giờ quý vị tự hỏi mình sáu căn là lực tập hay lực không? Nếu có lực tập thì sẽ có tam bệnh, phải không? Bởi vì nếu sáu căn là duyên theo sáu tầng, ví dụ như ta mình chạy theo tiếng, nghe tiếng nói hay tiếng khen ngợi thì mình thích, mình ưa. Gặp cái tiếng mắng và tiếng chửi mình thì sao? Rồi giận thì đó là cái tiếng xanh nở lên rồi, đó tam bành. Tham tính tiếng đó, mình thích mình ưa, mình nghe theo đó là tham, nổi giận đó là xanh. Thì như vậy chính sáu căn đó là trở thành lực tạc, mà lực tạc thì có tam bành nổi lên. Như vậy cho nên người ta điên đảo cả nhà là tại tam bành lực tạc đó. Bây giờ mình biết trở về cho thì tức là hết những cái đau khổ đó. Đó là một cái lối tu. Cho nên hiểu được thiền rồi mình thấy các tổ nói gọn, gọn mà thực tế. Ví dụ như nó thực tế vô cùng, không bị cách nghĩa trong từ. Nghĩa là ngay, chỉ ngay cái lẽ thực thôi. Chứ còn mình nó bồi bề nhất bàn rồi nó xa quá, khó hiểu quá. Còn như này chữ nào thì tự nữa, và cái chữ thì ta muốn trở về trên chữ sáu căn chữ thẳng nè, chứ không có nói giải thích thì phải tu sao sao gì hết. Nó do dòng pháp môn này pháp môn nọ chứ cho xa, các nhà chữ thẳng đây đến một thiền sư, thiền sư Thụ Long là đệ tử nhà Duyên Ngộ. Ông thiền sư này là một ông thiền sư mà tôi cho là thực là kỳ thơ. Và hôm trước tôi đã kể lần cho quý vị nghe đó. Ổng đi tới một cái chùa, cái chùa cũng cái chỗ hẻo lánh trên núi, rồi xin ở lại một đêm, nghỉ đêm. Rồi trong chùa có thấy hơi chật, rồi từ ngày kia đó cái thất cũng xa xa, rồi không có người ở. Rồi nói thôi xin cái thầy chú tử nó phải cho tôi nghỉ nhà cái thất ở ngoài. Rồi ông chú tử không được, cái thất cũng nguy hiểm lắm, có yêu quá. Nghĩa là nó phá, không ai ngủ được hết, đóng cửa bỏ đó. Cả người nói cho nó thôi, không sao, cứ cho bằng thanh ngủ đỡ đơn đi. Không bị chìa khóa. Ba ông không bị chìa khóa, ông lại sao ngủ đi. Chạy nhà vô, người mở cửa vô, nhà vô thấy có cái giường trống thôi. Người ta ở dưới đồ ngủ. Đầu hơi ngủ có bình nhà à. Ngủ tới nửa đêm cho nó thành cái đầu con rắn to xuống. Nằm trên cái giường đó. Nó nằm trong cái giường đó. Nó nằm hồi nó đà, nó muốn bắt nhà, cứ là đẩy đẩy cho mình.
Mới nhớ là tôi vừa lão tăng nằm vậy chứ. Mới là tôi vừa lão tăng nằm vậy chứ. Rồi đẩy nó mới chết rồi chứ. Còn bài đừng ngủ tới sáng. Thì đừng ngủ. Giả sử chúng ta mà gặp trường hợp đó thì sao? Chưa có, nếu mà giả sử như mình bây giờ chắc chưa có ai mà gian dạ như vậy. Sống hay thì thôi, nhưng hay rồi mà không có gian nào nằm chung với bắn mà ngủ được. Giờ thầy thường nó lấn lấn ra đây cho nó nằm, nằm rồi ngủ tới sáng. Thì như vậy để thấy cái kỳ khôi của ngài tới mức nào. Thì đó là một câu chuyện chúng ta thấy thật là kỳ khôi. Vì vậy mà ở đây tới cái chỗ mà ngài khi bắt đầu vào hỏi đạo với ngài Viên Ngộ, ngài Viên Ngộ ngài mới dẫn câu kinh Lăng Nghiêm mà hỏi chiến chiến chi thời chiến chi thị chiến chiến vô đi chiến chiến bất minh tập. Cái câu như vậy là cái câu gọi là nó cực tập nhất trong kinh, đọc giải nghĩa không ra. Chiến chiến chi thời chiến chi thị chiến chiến vô đi chiến chiến bất minh tập. Chiến chi thời tức là chi thời đó, chữ chi đó, nó là giới từ là thời là chi, khi mà thấy tử vệ như khi con mắt mình thấy cái đồng hồ thì gọi là thấy cái con mắt là có hơi thấy, mà cái đồng hồ là cái bị thấy đó. Từ khi là thấy tức là khi có hơi thấy cái bị thấy, đó là kiến chi thời. Rồi kiến đi đi trước nha, thì cái hơi thấy nó cách xa cái bị thấy. Vì cái bị thấy là cái vật chất, và cái hơi thấy nó đâu phải là vật chất. Kiến bất nhân tập tức là cái hơi thấy này nó không theo kịp được cái bị thấy, nó không theo kịp được cái hơi thấy. Hai cái nó không phải là một. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì đại đa số chúng ta đồng hóa cái bị thấy là cái hơi thấy, phải không? Mà đồng hóa bằng cách nào? Cũng vậy hả? Đưa người ta lên hả? Thấy không? Thì nói sao? Thấy thì như vậy tức là thấy gì thấy? Cái tai thấy hay là cái con mắt thấy? Thì như vậy cái tai là cái bị thấy. Mà đưa cái tai lên hả? Thấy bằng để nó thấy. Thấy thì cái thấy là cái hay thấy chứ. Cái tai là cái bị thấy. Mà mình nó thấy thì mình đồng hóa cái hay thấy thì bị thấy là một rồi. Chính cái lầm lẫn đó, là cái lầm lẫn to nhất. Vì vậy người ta bao Phật giảng tập cho mình biết cái hơi thấy nó khác cái bị thấy, đừng có làm như vậy. Mà tất cả chúng ta đang bị cái lầm đó. Vì vậy mà tới cái chỗ này ngài Viên Ngộ đọc cái câu đó rồi tới ngài đưa tay lên ngài hỏi thấy không, thì ngài đáp thấy. Thì cái đáp đó thì cái câu đáp đó là bệnh rồi lại thêm đầu đó, tức là coi như là đã đồng hóa cái hơi thấy cái bị thấy là một rồi. Vậy là đầu lại thêm đầu, tức là cái hơi thấy là một mà cái bị thấy là hai, mà cái hơi thấy khác với cái bị thấy mà mình nói nó là một, tức là hai dồn thành một đó. Một cái đầu mà thêm cái nữa cho nên nói đầu lại thêm đầu. Nhưng mà chưa biết cái chú này chú nói như vậy mà chú có hiểu chưa, cho nên ngài đã đưa thêm một câu thứ hai nữa, đã thấy cái gì đó. Rồi đưa ta ra